Sư phụ tu như thế nào để được an trong một cuộc sống đầy đầy rẫy những bất an, phiền não và bất như ý? Kính mong sư phụ từ bi chỉ dạy. Thì trước tiên hết này, phải nói là đây là cái vấn đề ai cũng mong muốn, là làm thế nào để được an. Đó. Và khi mình mong muốn được an thì đương nhiên phải biết là cái hoàn cảnh của mình á nó rất là bất an thì mình mới mong muốn được an. Và như nếu như hoàn cảnh của mình nó mà nó an rồi thì đương nhiên rằng là cái điều mong muốn của mình không bao giờ là cái mà làm thế nào để được an nữa. Đó. Thành ra vì như vậy thì biết là cái hoàn cảnh của mình nó làm là rất ư là bất an, cho nên vì vậy chúng ta mới mong muốn được an và không phiền não cũng như là không bị trái ý. Và cũng điều này cũng đồng nghĩa là như vậy, có nghĩa là cuộc sống và hoàn cảnh này của chúng ta nó rất ư là phiền não mà nó rất ư là nghịch ý. Vì vậy ai cũng mong rằng làm thế nào mà chúng ta được như ý và làm được thế nào mà chúng ta được an. An thì đương nhiên là không phiền não, và câu hỏi là tu như thế nào để được như vậy. Thì thật ra mình hỏi rằng là tu như thế nào thì trong đó nó hàm cái nghĩa rằng là có nhiều cái cách tu, mà mình tu cách nào để mình được như vậy. Đó. Đương nhiên là mình hàm cái ý như vậy. Còn nếu mà nó chỉ có một cách tu thôi thì đương nhiên mình cứ cách tu đó mình vận hành, chứ mình không có cần phải nói rằng là tu như thế nào nữa. Đó. Nhưng mà kỳ thật thì cũng có thể nói rằng là Phật Pháp thì đa môn thiệt. Đa môn thì tùy theo căn tính. Đó. Thế nhưng chúng ta cũng phải hiểu một điều rằng là đa môn nhưng mà môn nào cũng chỉ tìm đến với lại một một điểm thôi. Đó, đó là giải thoát. Đó. Thì bởi vì Phật Pháp xuất hiện ở cái cuộc đời mà đầy rẫy bất an, phiền não và bất như ý này, Phật Pháp xuất hiện như vậy là chỉ để giải quyết tất cả những thứ đó thôi. Cho nên mình cũng có thể hiểu được một cái điều rằng là mọi pháp môn của Đức Phật kỳ thật ra là cũng đều là để giải quyết những cái thứ này cả. Và chỉ có một cái điều rằng là chúng ta có đủ cái trí tuệ để mà hiểu rõ cái pháp mà Đức Phật chỉ bày, cũng như là chúng ta có đủ cái gọi là lực để mà có thể thực hiện nó hay không. Chính chúng ta cũng bị những cái mà bất an, phiền não và trái ý này nó chi phối mình rất là nhiều. Thành ra mình cũng có thể nói rằng là trước tiên hết là mình phải giải quyết cái vấn đề tiên quyết là tại sao mình lại có mặt ở một cái cuộc sống, hay nói một cái thế giới đầy rẫy những bất an, phiền não và bất như ý, tại sao mình lại có mặt ở trong đó. Và khi mà trong cái cảnh giới mà mình nói bất an và trái ý này đó thì cũng có rất là nhiều người vô cùng bất an, có nhiều người thì bất an đại khái, và có người thì bất an sơ sài, và có nhiều người thì cảm thấy cũng an đấy chứ, và còn có nhiều người thì cũng cảm thấy là rất an đó. Thành ra như vậy thì Nếu mà chúng ta mà lắng tâm suy xét đó, thì không phải là cái cảnh giới này nó như thế thật sự. Bởi vì nếu mà nó mà thực sự là như vậy thì ai nấy đều cảm nhận giống hệt nhau. Nhưng mà có người cảm nhận thấy nó nhẹ nhàng, có người cảm nhận cái đời sống nó nặng nề quá. Thế thì như vậy đó, thì là do nơi hoàn cảnh riêng của mỗi người. Thì hoàn cảnh riêng của mỗi người đó là cái vấn đề gọi là đối với lại đạo Phật đó, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng. Thì hoàn cảnh riêng nó không phải do nơi Thượng Đế trao tặng. Như các tôn giáo nói, tại những các tôn giáo theo tinh thần của tôn giáo đó, thì mọi thứ đều là Thượng Đế trao tặng, và Thượng Đế làm tạo nên mọi thứ. Thì đối với lại Phật Pháp đó, thì nếu mà nhìn nhận cái điều nói trên đó, thì hóa ra tội nghiệp cho Thượng Đế lắm. Là bởi vì như vậy thì Thượng Đế phạm nhiều lỗi lầm ghê lắm. Chẳng hạn như mình có thể thấy mọi sự đau thương ở cuộc đời này, và làm cho con người cảm thấy rằng là bất an, phiền não đều là Thượng Đế tạo hết à? Chắc chắn rồi, tại vì nếu theo tôn giáo đó. Chứ còn nếu Thượng Đế không tạo nó, do đâu nó có được? Còn nếu có những cái mà Thượng Đế không hề tạo mà nó tự có, vậy thì Thượng Đế đâu có cái nghĩa là sáng tạo chủ. Như vậy thì Thượng Đế phạm nhiều lỗi lầm quá đi. Tác phẩm của Thượng Đế là những tác phẩm gây độc. Tức là mình nói ví dụ như chiến tranh, rồi thì độc tài, rồi thì chấn lột, bóc lột ở cuộc đời đủ thứ. Biết bao nhiêu người sinh ra để chịu bị áp bức, biết bao nhiêu người sinh ra để chịu bị thiệt thòi, và còn vô số người chịu những cảnh bất công từ lúc sinh ra cho đến chết, bị đày đọa. Thế thì tất cả những cái mảnh đời bất hạnh như vậy cũng đều là do nơi Thượng Đế là vẽ nên, nặng nên à. Thành ra nếu mà chúng ta cứ cho rằng là Thượng Đế là một bậc sáng tạo chủ, vậy thì hóa ra vô hình chung đó, thì Thượng Đế phải chịu trách nhiệm lớn lao ghê lắm trước công lý. Đó. Là bởi vì sao vậy? Một cái tội lỗi nào đó gây ra một cái điều hại nào đó đều bị đem ra xét xử và đều bị lên án. Đó là một cái điều gọi là tàn nhẫn, tàn ác, tội lỗi. Nhưng mà tất cả những cái tội lỗi đó nó từ đâu ra mà nó có? Nhưng mà cũng là do Thượng Đế lập nên, tạo nên. Rồi lại có những cái là hết sức là buồn cười, là Thượng Đế tạo nên ma quỷ, xong rồi Thượng Đế lại phải chống nhau với lại ma quỷ. Chứ ma quỷ ở đâu ra? Ma quỷ không do Thượng Đế sáng tạo, ma quỷ tự có, thì ma quỷ cũng là một thứ Thượng Đế luôn. Mà Thượng Đế là sáng tạo tất cả muôn loài, không có một cái gì mà ngoài cái sự sáng tạo của Thượng Đế hết. Thế thì ma quỷ cũng là Thượng Đế sáng tạo. Rồi sáng tạo ra xong rồi lại phải đánh nhau với cái mình sáng tạo. Thì cái điều này là hết sức là gọi là điên rồ. Thành ra ở đây thì chúng ta cũng có thể nói rõ về cái vấn đề đó để minh oan cho Thượng Đế. Tức là có nghĩa là không phải đó là tác phẩm của Thượng Đế. Thì khi tất cả những thứ đó không phải là tác phẩm của Thượng Đế, thì cũng có nghĩa đồng nghĩa rằng là Thượng Đế không chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ hiện hữu ở thế gian. Tại vì Thượng Đế không phải là sáng tạo chủ đích thực, cho nên Thượng Đế sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những cái mà sáng tạo ở cuộc đời này mà vô cùng là độc hại. Mà lại cái sáng tạo độc hại nó lại nhiều hơn là cái sáng tạo mà tốt lành. Thì thường thì chúng ta thấy như vậy. Thành ra vì như vậy thế giới này mới đầy rẫy. Đầy rẫy có nghĩa là không phải là ít ít, mà có nghĩa là rất là nhiều. Như vậy thì có cái nghĩa là cái sáng tạo đó nó bị phốt rất là nhiều. Mà khi mà sáng tạo phốt rất là nhiều đó, thì đương nhiên là cái người sáng tạo đó, đó là người nghĩa là không có được trí tuệ lắm. Thành ra mới có thể là sáng tạo nên những thứ mà đầy phốt như vậy. Thế thì vì vậy đó, thì theo cái thuyết của Đức Phật đó, Thì Thượng Đế được minh oan có nghĩa rằng là Thượng Đế không có chịu trách nhiệm trước mọi cái vấn đề đó. Thượng Đế không có sáng tạo gì cả. Và rằng là mỗi một con người tự sáng tạo, mỗi một chúng sinh tự sáng tạo cho mình. Thành ra tự tác thì tự thọ, tức là tự làm thì tự chịu. Cho nên mỗi một chúng sinh tạo cho mình một cái hình hài đẹp hay xấu, mỗi một chúng sinh tạo cho mình một cái tư tưởng thiện hay ác, và tất cả những cái vấn đề mà tư tưởng cũng như là hành động của mỗi chúng sinh đó, nó biến thành một hoàn cảnh riêng trong mỗi chúng sinh. Và nếu mà mình nói rằng là không phải như thế đó, thì nếu mình nói là không phải là như vậy đó, thì là chúng ta rất khó có cái câu giải đáp là tại sao mà ở thế giới này nó cứ bị chênh lệch như vậy đó. Tức là người thì thế này và người thì thế nọ. Rồi thì và vì như vậy thì Phật Pháp chủ trương rằng là có thể nói cái từ mà sáng tạo đó chính là cái nghiệp ấy. Cái nghiệp ấy sáng tạo. Thành ra mỗi một cái người nó tự tạo ra cái nghiệp, rồi cái nghiệp đó nó mới sản sinh ra nó mới sản sinh ra hoàn cảnh của mình cũng như là thân tâm của mình. Thân tâm và hoàn cảnh nó tạo ra như vậy. Rồi thì như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng là như thế thì cái hoàn cảnh mà gọi là an nhiều, an ít, phiền não nhiều hay phiền não ít là do chính nơi mình quyết định. Chính nơi mình thành lập ra cái vấn đề đó. Thế thì chúng ta cũng hiểu cái câu chuyện mà của Phật giáo Nhật Bản đó. Câu chuyện đó là để cho chứng minh rõ ràng ghê lắm, là chẳng phải Thượng Đế nào sáng tạo hết, mà chính là cái nghiệp của mình nó tự sáng tạo. Đó. Tức là cái câu chuyện mà gọi là một anh chàng samurai mà đến hỏi phương trưởng là thiên đường và địa ngục có thật hay không. Đó. Và Hòa Thượng đã gọi là rất là phương tiện thiện xảo để dạy cho anh này biết thế nào là địa ngục và thiên đường ở đâu và có thật hay không, bằng cách là không trả lời mà chửi ma lị xí nhục. Dĩ nhiên thì mấy anh võ sĩ đạo thì là mấy anh có cái tự tôn ghê lắm, và khi anh bị vô cớ xỉ nhục thì đối với anh thì phải rửa nhục, bị xỉ nhục thì phải rửa nhục. Thành ra anh đứng dậy tuốt gươm và nổi cơn thịnh nộ muốn sát hại ông Hòa Thượng vô cớ tự nhiên chửi mắng mình, xỉ nhục mình. Thì ngay lập tức Hòa Thượng bèn nói lớn tiếng, cửa địa ngục đang mở. Thì anh này có diệu quan sát trí đó, cho nên anh này hiểu ngay lập tức. Và anh này, chứ nếu mà gặp thằng khùng thiệt nó mà mình nói nó cũng chém à. Đó. Nhưng mà gặp anh này thì anh hiểu. Và anh tắt hết cái cơn giận dữ của anh. Tại vì anh hiểu và anh biết là Hòa Thượng không thực sự mạ lì mình, mà cái mạ lì đó đó là để mở cái cửa địa ngục từ mình ra. Và mình đã mở. Anh này bèn ngồi xuống, lắp kiếm vào, ngồi xuống một cách gọi là sung sướng, giác ngộ. Ồ, địa ngục là ngay ở trong mỗi cái niệm của mình đấy. Và anh sung sướng vui mừng và ngồi xuống một cách hoan hỷ. Bây giờ Hòa Thượng bèn nói, giờ thì cánh cửa thiên đường đang mở. Và như vậy thì thiên đường hay địa ngục ở ngay trong cái ý niệm của mình. Mình có thể nói rằng là thiên đường hay địa ngục đó là ở trong tâm của mình. Thì trong tâm của mình, giống như bữa trước tôi có nói, trong cái tâm của mình á, thì là nó có đầy đủ hết tất cả những cái nhân mình đã làm, từ ý nghiệp, từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, nó đều tích tụ ở trong đó. Rồi những cái nghiệp mà nó mạnh á, nó mới kết lại với nhau, nó thành ra là một nhóm. Cái nhóm nó mạnh nhất, mình có thể nói như là ở cuộc đời, là như ở quốc hội nó có nhiều đảng, thì đảng nào mà đông nhất, mạnh nhất, đa số thì đảng nó cầm quyền. Thế thì ở trong cái a lại gia thức của mình nó cũng giống như thế đấy. Rồi thì tất cả những cái chủng tử mạnh đó nó mới kết lại và nó mới xưng nó là tôi, tức là mặt na. Thì cái mặt na là nó lấy tất cả những cái chủng tử đó để cấu thành nó từ trong a lại gia. Xong rồi thì nó mới chi phối cái ý thức, cái ý thức suy nghĩ theo nó. Đó, suy nghĩ theo đường hướng nó vạch. Đó. Rồi thì công cụ của nó, đó, gọi là các bộ, này cái gì đó của nó thì giống như tiền ngũ thức, thì nó phải tập hợp đầy đủ những cái thứ như thế đó, thì nó mới thành một cái khối thật. Khối đó là chi phối làm con người, sinh ra sắc thân, sinh ra tâm pháp, như là sắc pháp và sinh ra đủ thứ hết, để nó mới gọi chung là tâm. Thì cái tâm đó đó, nó mới có thể gọi là nó nhào nặn để nó biến thành trên từ thiên đường xuống dưới đến địa ngục. Nó chỉ nhào nặn được thế như vậy thôi, nó không nhào nặn được niết bàn. Thành ra khi nào cái tâm đó đó nó được thay thế bởi một cái tâm khác, cái tâm này đó thì là cái tâm là có sẵn niết bàn mà lại không bao giờ có sẵn địa ngục và thiên đường ở trong cả. Thì cái tâm kia đó thì mới gọi là tâm của đạo và diệt, tâm này thì gọi là tâm của khổ và tập. Đó. Cho nên đó cũng là nói cái lý do là cái người tu hành đó mà muốn vĩnh viễn thoát đó, thì phải xóa bỏ, phải delete cái tâm mà khổ tập đi đi, tức là cái tâm mà tám thức đó đi, và làm thế nào đạt thành cái tâm của tứ trí. Thì trong cái tâm của tứ trí đó, đó, vị trí cho nên không thể nào có những cái sai sót và lỗi lầm được. Đó. Vì vậy nó thanh tịnh ghê lắm. Thì như vậy thì ở nơi cái tâm đó đó, không hề có ta mắc đạo, không hề có bất công, không hề có bất như ý, không hề có phiền não, không hề có tất cả mọi thứ. Và thì Đức Phật nói rằng cái tâm đó đó là tâm của giác ngộ, gọi là mình có thể nói là giác ngộ tâm. Thì giác ngộ là gì? Giác ngộ là bồ đề đó. Tính ra gọi là bồ đề tâm đó. Hay còn gọi là Phật tâm, Phật tâm, Bồ đề tâm, bản tâm, giác tâm, thấy đều là một hết tận. Chỉ có mang nhiều cái tên gọi khác nhau nhưng mà nó là một hết. Hay còn nếu mà gọi theo khác nữa, ngoài chữ tâm ra, thì gọi là tự tính, gọi là Phật tính, gọi là chân như, thì đều là một hết. Thành thử ra vì như vậy mới nói cái chuyện rằng là phát tâm, tức là bắt đầu phát qua cái tâm kia, bỏ cái tâm cũ này đi, thì bỏ cái tâm cũ này, từ nay trở đi xoay chuyển sang tâm kia mới gọi là hồi đầu. Đó. Còn không là cứ tiếp tục thì gọi là cứ nhằm trước mà đi, còn bây giờ không tiếp tục nữa mà thay bằng cái thứ khác thì đó gọi là hồi đầu. Đó. Thành ra tất cả những cái chủng tử tạo ra, thì bây giờ cái ý ác, hành thân ác, hành mọi cái ác, thì tất cả những cái ác đó nó tập hợp. Thì những cái ác đó là chẳng hạn như là thường giết, thường sát, thường giết. Thì cái mà giết chém, những cái cảnh giết chém sát hại nó mà nhãn thấy và tai nghe, thì cái kẻ mà giết thì thường thường mắt nhìn thấy nạn nhân của mình, tai nghe thấy cái tiếng rên la của nạn nhân của mình, thì tất cả những cái thứ đó nó cũng đều thành vào trong cái tạng thức hết. Để tạng thức hết rồi nó mới tất cả những tiếng mà những hình ảnh đổ máu, những âm thanh bị giết, những nét mặt đau khổ với những cái gì đó, nó đều nằm ở trong cái tạng thức đó, rồi nó mới xuất hiện lại qua bên một cái thân. Cái thân ấy sẽ đổ máu, sẽ mặt mày sẽ sợ hãi, sẽ lúc nào cũng khiếp và lúc nào cũng phải nghe là kêu lên những cái tiếng đau khổ với cái kia gì đó. Thì là thì đấy là cũng như là cái nghiệp nhân đó, nó đưa nó dẫn đến cái quả báo, cái báo ứng đó. Còn nếu cái người mà thường xuyên mà cứu khổ cứu nạn đi, thì thường thấy những nét mặt hoan hỷ tươi vui, những nụ cười được nghĩa là gọi là an lạc, hay là những nét mặt mà đầy vô ý, thì tự dưng ra những đó nó quân tập. Thì cái đời sau tự nhiên là sinh ra cái kiếp sống không có biết sợ sệt là gì, không có biết đau khổ là cái gì, nó tùy theo cái nghiệp nhân của mình. Thế thì tất cả những cái thứ như vậy nó tích tạo và nó làm thành cái hoàn cảnh của mình. Đó, nó làm thành cái tư tưởng, cái việc làm của mình, tư tưởng việc làm của mình là hoàn cảnh của mình. Đó. Anh ra nhiều khi nó đẩy cái người đó vào cái hoàn cảnh phải như thế. Có khi nó đẩy cái người đó đến cái hoàn cảnh để thành công, mà có khi nó đẩy người đó đến một cái hoàn cảnh để mà điêu linh. Mình nói ví dụ như thế. Thế thì chúng ta cũng thấy là trong cuộc đời này có nhiều cái họa. Mà chính nhờ cái họa đó đó, mà người bị họa đó mới đạt được phúc. Trái lại là trường ngược lại, có nhiều cái trường hợp mà phúc, nhưng mà chính vì cái phúc đó mà cái người mà có phúc đó lại bị đại họa. Thì chuyện này mình thấy thông thường. Mình thấy chẳng hạn như là những tay mà độc tài mà kiểu như là Gaddafi hay là Saddam Hussein hay kia gì đó, mình thấy về chịu trả những cái giá, thì những cái vấn đề đó là họ có phúc, họ mới làm chủ một đất nước, nhưng mà họ không biết đầu tư cho nên họ bị phá sản. Họ không biết đầu tư, tức là họ không biết đầu tư cái phúc đó của họ tăng trưởng, mà họ lại đầu tư nó vào cái chuyện khác, cho nên rốt cuộc họ bị phá sản cái phúc báo. Và khi phá sản phúc báo thì họ phải bị thảm họa. Mà họ không biết đầu tư thế nào, họ đem cái phúc đó của họ đi để mà đầu tư vào chuyện ác. Thì họ đem cái phúc đó của họ, cái phúc mà có thể sai khiến người khác, nhưng mà họ, cái phúc sai khiến, họ không sai khiến người ta làm chuyện thiện, mà họ sai khiến người ta có chuyện giết người này và giết kẻ kia. Và họ được như ý. Và họ càng được như ý thì cái phúc của họ nó càng hao tổn. Tại vì nó trả giá vô đó hết rồi. Thành ra cho đến cái lúc mà họ phá sản phúc, tức là phúc không còn, tức là phúc mới thì không tăng, phúc cũ thì bào mòn, cho nên đến khi mà nó bị phá sản cái phúc đi thì đương nhiên là đại họa lâm đầu, thì cái họa lớn nó xảy ra. Thế cho nên để dù cái người mà biết cách đó, có biết nhân quả đó, thì phải đầu tư cái phúc thêm. Cũng giống như y như ở ngoài đời đó, tiền mình đủ rồi chứ không phải là thiếu, nhưng mỗi ngày mình vẫn phải kiếm tiền. Tại sao vậy? Để đề phòng vậy thôi. Tức là có nghĩa là tôi đủ ăn đủ mặc, tôi có thể dư ăn dư mặc được cả chục năm nữa kìa, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chưa chắc, mà tôi vẫn phải gọi là kiếm thêm. Nhưng mà tôi quên đi một cái vấn đề rằng là tiền không có bảo đảm được cho tôi hết mọi sự, nhưng mà phúc thì bảo đảm. Thành ra tiền không có bảo đảm cho tôi là khỏi tai nạn, tiền không có bảo đảm cho tôi khỏi bệnh tật, tiền không bảo đảm cho tôi chuyện mà tôi bị người ta lường gạt, tiền không có bảo đảm cho tôi trong cái chuyện tôi bị người ta sát hại, nhưng phúc nó bảo đảm đấy. Nếu mà người có phúc á, người ta không sát hại được, người có phúc ấy, người ta không lường gạt được, người có phúc ấy, không có bị những cái bệnh mà thảm hại. Thành ra phúc á, là một cái gọi là insurance mà toàn diện và bảo đảm hơn nhiều. Đã vậy, tiền có thể mất bất cứ lúc nào ở trong cuộc đời này bằng đủ mọi thứ, thiên tai hay là tai nạn hay cái gì đó, hay trộm cướp, nhưng hay chiến tranh, nhưng phúc thì không. Phúc thì không mất, phúc thì không nào trộm được, không nào giật được. Phúc không cần phải bỏ cốt, phúc không cần phải khóa cất. Phúc đi đâu cũng đem theo, nó cũng tự theo mình, nó bảo vệ mình. Và rồi lại còn thêm một điều, tiền bạc mình có giữ giỏi mấy, tới cái lúc mà hơi thở cuối cùng đó, mình cũng phải đành phải chia tay với nó, vĩnh biệt nó. Nhưng mà phúc thì không, phúc thì nó theo mình như hình với bóng. Và ngược lại, nếu mình không phúc mà họa thì họa nó cũng theo mình như hình với bóng. Họa nó đi đâu nó cũng đi theo mình hết á. Thậm chí rằng là trên giường ngủ hòa nó cũng leo lên nữa, mình có thể chết trên giường ngủ đó. Thậm chí là ở bất cứ cái chỗ nào hòa nó cũng theo mình kè kè đó. Thành ra nếu mà mình có phúc á thì mình được bảo đảm mọi sự. Nhưng mà phúc là gì? Thì phúc là đầu tư phúc, tức là có cái nghĩa là phải làm tất cả những cái chuyện mà lợi ích lợi lạc cho tha nhân thì mới, đó thì mới là phúc. Còn không có thể nào nói một người làm phúc mà họ làm phúc cho ai, họ làm phúc cho chính họ thì mình nói tào lao đó. Làm gì có cái chuyện mà tôi làm phúc cho tôi chỉ có làm phúc cho người thôi đó. Tức là tôi giúp người này, tôi giúp người kia, còn bảo cả cuộc đời tôi cũng làm thiện nghĩa lắm, tôi giúp tôi tới bến luôn, tôi giúp cho tôi đến khi mà tôi gần chết luôn đó, mà sao tôi không có phúc nhiều à? Hả? Thì đương nhiên làm gì có cái chuyện rằng là mình giúp đỡ mình mà lại là phúc. Nên khi nói mình giúp đỡ thiên hạ đó thì mình là phúc. Thì chính cái phúc đó nó sẽ bảo vệ mình, chính cái phúc đó nó sẽ làm cho hoàn cảnh riêng của mình được an. Mà khi hoàn cảnh riêng của mình được an thì cái thế giới này có đầy rẫy bất công hay phiền não đi nữa, riêng mình vẫn an như thường à. Cho nên mình có thể thấy mà là có nhiều cái đất nước nghèo khổ hả? Không thể nào mà so được với những cái nước giàu có. Thế nhưng cũng có rất là nhiều người ở những cái nước nghèo khổ đó giàu vượt bậc hơn những cái người mà sống ở những nước giàu, đúng không? Thì đó là một cái phúc riêng của họ. Cho nên bây giờ mình nói rằng là ngay từ cả ở Phi Châu, ngay ở bên những cái nước nghèo, Pakistan hay là Ấn Độ này cũng có nhiều nhiều đại gia giàu gớm lắm, mà mình so không nổi một phần ngàn của họ, nói thẳng một câu như vậy đó. Thành ra cho dù là mình sống ở một cái cảnh giới nào, nhưng mà nếu cái hoàn cảnh riêng của mình á mà tốt á thì mình cũng vẫn an mà. Sống trong cái cảnh mà phiền não mà mình vẫn an, sống trong cái cảnh nghèo khổ mà mình vẫn dư giả. Chứ không phải là trong cảnh nghèo khổ là tất cả đều nghèo khổ, không phải trong cái cảnh phiền não là tất cả đều phiền não. Có những cái người có cái phúc báo như vậy. Thế thì mặt chuyện nó là dễ thấy lắm. Như vậy thì đương nhiên nó sẽ có một cái cách, một cái cách gọi là tu như thế nào mình có thể là được an. Thì có cái nghĩa là mình cứ lo trau dồi cái phúc đi, thì tự nhiên nếu cái hoàn cảnh riêng của mình nó mà thuộc về phúc thì tự nhiên mình an thôi. Còn nếu cái hoàn cảnh của mình nó mà thuộc về họa đó thì mình có ở ngay Mỹ cũng họa nữa đó. Mà mình ở ngay bên Đức cũng họa nữa. Còn nếu mà cái hoàn cảnh riêng của mình là an đó thì mình ở ngay Trung Đông đó mình cũng an như thường, mình cũng vẫn an. Chuyện đó là chuyện thật như vậy. Thành ra do đó nếu mình muốn xây dựng sự nghiệp và cơ đồ của mình lâu bền ở trong thế giới khổ tập mà mình ít khổ thì mình tu phúc cho nhiều. Còn nếu mà mình muốn dọn nhà đi, tức là dứt khoát ly hương bỏ khổ tập đi, dọn qua đạo diệt, thì mình tu theo pháp giải thoát, tức là công đức vô lậu. Còn nếu mà mình muốn rằng là ở lâu dài lâu bền ở khổ tập mà được an thì mình hãy tu theo lối phúc báo hả? Thì mình hãy phúc báo nhân thiên cho hả? Cho tốt vào thì mình sẽ có cái phúc báo nhân thiên, tức là ở cõi trời cõi người. Tại dĩ cõi trời với cõi người thì mới được gọi là phúc, bởi vì ở súc sinh mới lại nói chung là tam mắc đạo thì là không có phúc đó. Cho dù rằng là bây giờ con chó của nữ hoàng đi nữa, nó sẽ sung sướng hơn nhiều cái con người nghèo khổ khác, thế nhưng mà nó vẫn chưa có kể được là phúc, là bởi vì rằng là nó vẫn kém một cái khả năng cũng gọi là hiểu biết và cũng có thể nói rằng cho dù một cái con người nào đi nữa thì dưới mắt của Đức Phật đó cũng có thể khai ngộ cho họ bằng cái cách này hay cách kia. Còn nếu mà là súc sinh thì nó hoàn toàn là không có được cái trí tuệ như vậy. Thành ra cái phúc cũng còn nằm ở những cái vấn đề có thể cứu được hay không thể cứu được, hay là khó cứu nữa. Như vậy thì nói tóm lại thì mình nếu mà mình muốn mình ít bị nghịch ý đó, thì mình nên tu tập gieo rắc những cái vấn đề gọi là giúp đỡ thiên hạ, thì khiến cho thiên hạ sẽ được vui, được hài lòng. Thì tất cả những cái nghiệp mà làm cho thiên hạ được hài lòng đó, nó sẽ tạo cho mình một cái quả là mình luôn luôn được hài lòng đó. Thì tất cả những cái đó nó chỉ là yếu tố của nhân quả, cho nên Đức Phật không có cho Thượng Đế nào sáng tạo nên con người, mà Đức Phật đều cho là mọi cái nhân quả nó tạo nên mọi sự. Thành ra bất cứ cái sự nào nó cũng có nhân và có quả cả, không có một cái sự nào mà vô nhân mà hữu quả. Cho nên vì như vậy, nhìn nắm kết quả, hiểu rằng là kết quả ấy là từ nhân nào mà thành, và khi hiểu như vậy thì gieo cái nhân đó. Cũng như bây giờ mình tha thiết muốn ăn xoài thì dĩ nhiên mình phải đi tìm, mình đi mua giống xoài, hạt xoài về đó mình trồng, và mình hiểu rằng là đây đó là hột giống của xoài thì trồng nó sẽ ra cây xoài. Thế mà mình không có thể nào mà thấy cây xoài nó có cây, nó có quả, cho nên mình đi mua bất cứ cây nào về mình trồng đó, rồi nó sẽ ra xoài, không bao giờ có được, tại nó không đúng nhân, tại nó không có ra đúng quả được. Hoặc giả mình đem bất cứ một cái cây nào mình nói thì cũng giống cây xoài thôi, thì cũng là cây, cũng cánh, cũng lá, rồi mình đem về mình trồng, xong ngày đêm mình cầu nguyện cho nó ra trái xoài cũng không thành luôn, tại cầu nguyện cũng phi nhân, không phải là cái nhân để ra quả xoài đó. Nhân cầu không phải là quả là quả xoài. Nếu mà nhân cầu mà ra quả xoài nó thì tội nghiệp mấy anh mà anh cầu ra đủ nó toàn ra xoài không à. Thành thử mình phải hiểu rằng là đối với lại Phật pháp á, là không phải cái chuyện cầu nguyện là giải quyết, mà cái chuyện là hiểu nhân quả là giải quyết. Mà hiểu được nhân quả đó là trí, không phải thức. Thức là có nghĩa là thấy người ta có tiền thì muốn chiếm đoạt để mình có, đó là thức. Còn trí là thấy người ta giàu có thì biết là do nơi người ta cần mẫn, do nơi người ta khéo đầu tư, do nơi người ta khéo làm đó, thì người ta được, cho nên mình học hỏi cái cách đó để mình làm. Thành ra mình học nhân để mình được quả, chứ mình không có dùng nhân cướp để được quả. Mình dùng nhân cướp để được quả, chung cục mình không được, mà mình sẽ được cái quả của cướp, tù đó. Thì chung cục mình sẽ được cái quả đó. Thành ra vì như thế, chúng sinh đa phần đó là chỉ thấy thức mà không có thấy nhân quả. Cho nên nếu mà chúng ta học đạo Phật đó, mà chúng ta học cho chúng đó, thì tự dưng ra người Phật tử nào cũng có chút là trình độ trí tuệ, tức là đó là vấn đề là thâm tín nhân quả, là mình biết mọi sự nó đều có nhân có quả. Cho nên nếu bây giờ mà chúng ta muốn kết quả như vậy thì chúng ta phải cứu xét cái nhân. Bây giờ chúng ta muốn giàu thì chúng ta cũng hiểu là người giàu là người gọi là có và cũng có thể cho mọi người. Thế thì mình bây giờ mình hay bố thí hay cho, mình bố thí và cho như thế đó, thì cái nhân là cái nhân là nhân, phải nhân xin mà là nhân cho. Nhân xin là quả nghèo, nhân cho là quả giàu đó. Ở đời nó như vậy. Cho nên chúng ta cũng thấy cái chuyện cười mà nói rằng là hai đứa ở dưới địa ngục mà đi đầu thai đó, mà Diêm Vương bảo rằng là hôm nay là đến ngày mà mãn hạn ở địa ngục rồi, tụi bay có thể đi đầu thai được. Hai thằng mà có hai cái chỗ để đầu thai, một chỗ mà đầu thai vào đó được cả ngàn người nuôi, một chỗ mà đầu thai vào để nuôi cả ngàn người. Cái thằng mà lém, thằng lanh miệng nó nói là xin đại vương cho con sinh vào cái chỗ cả ngàn người nuôi á, thằng đó được chọn vô cái chỗ một ngàn người nuôi, thằng nọ nuôi một ngàn người. Mấy chục năm sau người ta thấy có một cái xưởng to lớn lắm, có cả ngàn nhân công, mà cái ông chủ tịch cái hợp tác xã đó với lại cái thằng ăn xin ngồi bên ngoài nó là sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, mà ông kia nuôi cả ngàn đứa, thằng nọ ngồi ngoài ấy, ông đi qua bà đi lại mỗi người cho vài xu, nên là công nhân một ngàn người cứ đi qua đi lại cho mày. Cho nên rằng là học bài học này để mai mốt Diêm Vương có hỏi là đáp nha. Là đáp rằng là cho con sinh vào cái chỗ mà nuôi càng nhiều càng tốt. Nhớ nha. Hả? Mà quên bài học này mà lanh miệng mà nói là hối không xong á. Hả? Thành ra như vậy đó thì rằng là cái nhân mà xin thì cái quả nó phải ngéo. Còn cái nhân mà cho đó thì cái quả nó phải giống. Như vậy thì cái cứu sát nhân quả, và mọi sự đều cứu sát nhân quả thì gọi rằng là cái người ấy là biết tin nhân quả. Mà cứu sát nhân quả xong rồi thực hành á thì đương nhiên nó có kết quả. Như vậy thì cuộc sống này gọi là thế giới cổ tập là thế giới ta bà. Thì thế giới ta bà bản chất của nó là như vậy, bản chất của nó là đầy rẫy bất an, phiền não và trái ý. Đó. Là bởi vì nó tập hợp tất cả những người thiếu phúc vào cái cảnh này. Thì tất cả những người thiếu phúc thì tất cả những người thiếu phúc thì phải phiền não nhiều, thì phải bất an lắm, thì phải là luôn luôn trái ý. Đó, tập hợp lại. Còn nếu như người có phúc á, của cái cõi này á, thì nó đôn lên trên cõi trời, thì trên cõi trời thì nó khá hơn. Nhưng mà tất cả những cái mà an lạc và như ý không bền bỉ, đến một thời gian cũng mất hết, ngay cả cõi trời. Nhưng mà còn cái cảnh giới mà đạo diệt của chư Phật đó, thì có nghĩa là tiệt hết mấy cái này rồi, là bởi vì bao nhiêu cái nhân của thiện ác đó, nó đều trở thành nhân của thanh tịnh. Cho nên là nó đâu còn cái nhân để sinh quả nữa đâu. Những cái nhân của khổ tập nó bị tận diệt rồi, cho nên nói là diệt. Nó không còn nữa thì nó lấy gì để mà nó thành. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mà có muốn độ mấy cái đám khổ đó thì Ngài phải thị hiện, tức là hóa thân vào trong những cái cảnh khổ đó, như trong Kinh Viên Giác miêu tả gọi là giả chư tham dục nhi nhập sinh tử độ hóa chúng sinh. Tức là mượn vào các pháp của tham dục, thông qua cánh cửa của tham dục mà Ngài vào thế giới tham dục này được để độ chúng sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật cũng phải thông qua mọi cái sinh hoạt của cái đời sống này, là có cha, có mẹ, rồi có gia đình, rồi đủ thứ hết rồi, mọi thứ. Đó. Cho nên là Kinh Viên Giác mới miêu tả bằng cái câu như vậy đó. Nó nói là chư Phật là mượn cái ngả của tham dục để vào trong cái thế giới này để độ hóa chúng sinh, gọi là giả chư tham dục nhi nhập sinh tử, để mà vào trong cái chốn sinh tử độ hóa chúng sinh. Còn thì Đức Phật hay là tất cả các vị Bồ Tát đó, là cái tâm của quý Ngài đó nó không còn một chút xíu chủng tử nào của khổ tập, tức nó diệt sạch rồi, diệt tận rồi. Thành ra mới gọi là trí. Đó. Như vậy thì ở cái câu này thì chúng ta cũng có thể biết được hai cái vấn đề để chúng ta tu. Mà cả hai vấn đề đó thì chúng ta cũng phải đều có một cái tinh thần là dựa vào nhân quả. Thành ra nếu mà chúng ta không dựa vào nhân quả mà chúng ta chỉ dựa vào những cái thứ khác đó, không phải đúng nhân của nó, thì kêu bằng là chúng ta sẽ bị sai quả. Hệ quả nó sẽ đến không như ý chúng ta, tại vì chúng ta gieo nhân chậm, thành ra quả nó đến chậm. Mà khi quả nó đến chậm thì chúng ta lại không như ý. Thế thì do đó lúc nào cũng phải nhìn từ cái nhân quả của phúc báo thế gian cho đến cái nhân quả của công đức vô lậu, là cái nhân quả mà gọi là giải thoát đấy, đều có nhân có quả. Cho nên đều có nhân có quả, cho nên vì vậy Đức Phật không có thể nào bỏ qua cái sự nhân quả mà hô biến để cho mình giác ngộ được. Thành ra vì vậy thì cái cách cứu của Đức Phật hay cách độ của Đức Phật đó là cái cách là chỉ bày cho mình khai ngộ cái trí tuệ, cái diệu quan sát được của mình đấy, để cho mình thấy rõ mọi thứ mà mình gieo, mà mình hành. chứ không phải như nhiều người suy nghĩ rằng là mình cứ ngồi đó rồi mình cứ niệm đi rồi cái rồi Đức Phật từ bi vô lượng nó sẽ đến đem mình đi về tịnh độ, làm gì có đó. Đem mình là đem cái gì về? Mình thì không về được rồi, tại vì chết rồi, một là bỏ lò, hai là bỏ xuống dưới đất đó. Mình đâu có vác cái thân này đi lên tịnh độ đâu, vậy thì đem gì về? Đem cái tâm, mà cái tâm của mình đó thì nó đen như mực đó. Đem lên trên cõi tịnh độ đó để nó làm gì đó? Bởi vì đen như mực nó có thấy gì đâu, mình cũng có thấy gì đâu. Mình trong suốt thời gian tu này tịnh độ cũng thấy, A Di Đà cũng không thấy, chẳng thấy gì cả. Rồi sau chết thì mới thấy, còn sống ngay sống đây cũng chẳng thấy nữa, rồi thì chết thấy. Thành thử ra cái tâm của mình đó, nó khi nó thanh tịnh đó thì mình mới thấy Phật, mình mới thấy pháp. Khi tâm mình thanh tịnh mình mới thấy tại ra pháp của Phật là như vậy, tại ra pháp của Phật là một cái sự công đức như vậy. Tức là mình bắt đầu thấy pháp đó, mà thấy pháp là thấy Phật đó. Thấy Phật mà không thấy pháp là thấy Phật tượng, còn thấy Phật mà thấy luôn pháp là thấy Phật thật. Thành thử ra mình phải phát một cái tâm như thế thì mình mới thấy được Phật. Cho nên tại sao ở trong Quán Kinh á mới miêu tả rằng là ở cái phần mà từ trung phẩm trung sinh trở xuống á, tức là trung phẩm hạ sinh và nguyên hàng hạ phẩm á, là không thấy Phật. Sinh về tịnh độ cũng không thấy Phật. Chúng ta hãy mở Quán Kinh ra xem kỹ đi đó. Mà mấy cái hàng hạ phẩm nó chỉ có nhìn thấy hai vị đại sĩ mà thôi, là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, còn không thấy Phật A Di Đà. Đâu phải Đức Phật tránh mặt đó. Đức Phật không có tránh mặt. Nói như vậy để cho mình dễ hiểu đây. Thì dù bây giờ mình có ba người học trò, một người mắt đỏ, một người cận nặng và một người đuôi, thì mới nói rằng cả ba anh đó, một anh không thấy ông thầy, một anh thấy ông thầy là mờ, một anh thì thấy ông thầy rõ ràng lắm. Thế thì bây giờ con nói ba phẩm thượng trung hạ, thì cái thượng phẩm đó là tâm thanh tịnh cái lắm, mà mình thấy Phật là thấy bằng cái tâm thanh tịnh chứ không phải thấy mắt này. Thì thấy bằng cái tâm thanh tịnh đó cho nên thấy Phật rõ ràng, đó là hàng thượng phẩm. Cho nên hàng thượng phẩm là hoa khai kiến Phật. Hàng trung phẩm là thấy Phật đó, có thể nói là mờ hơn. Còn hàng hạ phẩm và đuôi, cái thanh tịnh nó không đủ, nó không thấy được Phật, chứ không phải là Phật tránh. Cũng như giờ ông thầy có ba anh học trò như vậy, ông thầy không có tránh mặt, nhưng mà không bao giờ tránh. Nhưng mà anh đuôi nhất định không thấy, nhưng mà anh cận kia thì anh thấy lờ đờ hả? Còn cái anh mà sáng kia thì anh thấy rõ ràng. Thì tùy theo tâm tịnh mà thấy được Phật rõ hay mờ. Tâm không thanh tịnh đối diện với Đức Phật cả ngày mà chưa từng gặp Phật trong giây lát. Còn nếu mà cái tâm thanh tịnh á thì không cần phải tìm Phật mà chưa lìa Phật trong phút giây. Thành ra cái thấy Phật là phải thấy bằng cái tinh thần của thanh tịnh mới thấy, chứ không phải là kẻ nào cũng thấy được. Đó. Do đó mình mới hiểu rằng tùy theo cái khả năng cái tâm đó mà nhìn thấy. Cho nên ở trong Quán Kinh mới nói rằng là hạ phẩm hạ sinh là không thấy Phật. Tại sao vậy? Nếu chúng ta lại nghiên cứu kỹ nữa thì là vì cái lý do nói trên đây. Đó. Là cái lý do đó là tại vì vấn đề rằng là thượng phẩm thượng sinh đó là cái hàng có phát Bồ Đề Tâm, hàng trung phẩm trung sinh đó là cái hàng mà gọi là thánh thiện, tức là hàng trung phẩm mà thượng sinh đó là hàng A La Hán. Còn hàng mà thượng phẩm toàn bộ cả ba thượng trung hạ sinh đó thấy đều là hàng Bồ Tát. Còn trung phẩm mà thượng sinh đó là hàng A La Hán, mấy hàng nó thấy Phật. Còn trung phẩm mà trung sinh á là cái hàng mà dưới A La Hán nữa, nó thấy hóa Phật. Đó. Rồi từ cái hàng mà trung phẩm hạ sinh trở xuống thì không thấy. Nên là lý do hàng thượng phẩm thấy rõ ràng lắm là tại hàng thượng phẩm phát Bồ Đề Tâm. Hàng trung phẩm mà thường sinh là hàng A-La-Hán, sở dĩ là cũng thấy, mà A-La-Hán không có thấy được pháp thân. A-La-Hán là có thể chỉ thấy được báo thân là cùng. Mà phần nhiều báo thân đó thì trong kinh điển đó là Bồ Tát đó là nhìn thấy báo thân. Tại sao vậy? Tại vì báo thân là công đức thân. Mà A-La-Hán đó, không có chú trọng về cái phương diện công đức bằng Bồ Tát. Bồ Tát chú trọng công đức nhiều hơn. Cho nên vì như vậy á, vì Bồ Tát có công đức rất nhiều cho nên Bồ Tát thấy được công đức. Bây giờ chúng ta nó công đức nó đầy tràn trước mặt chúng ta mà chúng ta không thấy, cho nên chúng ta không làm. Chúng ta không thích, chúng ta không màng, cho nên chúng ta không thấy. Thành ra công đức đó là có cái nghĩa rằng là ví dụ phóng sinh, bố thí, hộ trì, tam bảo này kia, đủ thứ những cái thứ đó là công đức. Những cái thứ mà gọi rằng là xả cái ngã này của mình đi là công đức. Xả cái ngã này của mình đi thì mới có thể dấn thân cho chúng sinh được. Còn nếu mà cứ cái ngã là tiền đề thì không thể nào dấn thân cho chúng sinh được. Cho nên cái ngã là một vật cản trở công đức. Thành ra Bồ Tát chỉ có đương nguyện chúng sinh chứ không có đương nguyện cho ngã. Vì vậy nó mà Bồ Tát công đức tràn đầy. Bồ Tát sinh hoạt cứu khổ cứu nạn liên miên. Còn chúng ta thì chỉ có tìm cái cách mà gọi là lợi kỷ, là sự sinh hoạt của mình. Cho nên mình bỏ qua đi không biết bao nhiêu là công đức. Thành ra công đức trước đó, trước mắt mình, công đức đầy tràn, đó là cái cách cứu mình. Đó là cách mình muốn giải thoát cũng được, mà mình muốn sống ở thế gian này mà được an cũng được. Nhưng mà mình không biết, không làm, không thực hiện, cho nên mình vẫn bất an, vẫn trái ý, vẫn phiền muộn. Mà rồi chỉ biết có một cách, một cái nhân thôi, là cua mõ rộng chuông ra là cầu Phật, cầu Bồ Tát thôi. Đó. Mà cầu, mà Phật với Bồ Tát bảo là để thuốc ngay trước mặt rồi mà không uống mà cứ cầu hoài à. Đó là hành nhân quả đấy. Mình nhớ rằng là không phải cái sự cầu nguyện của mình thì Ngài đến, Ngài cầm theo cái đũa thần đó, Ngài khỏ lên đầu mình cái á, thì tự dưng ra rằng là mình được như ý. Phật Pháp không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Nhớ như vậy. Phật Pháp là một cái chính pháp mà phi gọi là dị đoan, tức là thần quyền, tức là uy quyền của một vị thần, một vị tiên có thể cải tử hoàn sinh, có thể thưởng thiện phạt ác cho bất kể một cá nhân nào. Chẳng ai phạt ác mình hết, nghiệp của mình nó phạt mình. Chẳng ai thưởng cái thiện của mình, nghiệp của mình nó thưởng mình. Đó. Mình ăn thì mình no chứ không phải là nó thưởng mình. Mình không ăn mình đói không phải nó phạt mình. Đó là mình ăn mình no, cái rồi mình nói rằng là đồ ăn nó thưởng mình một bữa no, hay là mình ăn mình đói mà đồ ăn nó phạt mình. Đó. Cái đó chỉ là nhân quả thôi. Thành ra làm gì có thưởng thiện phạt ác. Nên nếu mà phạt ác thì nếu Thượng Đế không phạt thì mình không chịu kết quả khổ à. Nếu mình làm tốt đó mà Thượng Đế không thưởng á, thì hóa ra là mình làm thiện mà là vô công dụng à. Thành ra người nào làm thiện người đó tự được kết quả, người nào làm ác người đó tự chịu kết quả. Thành ra là chẳng có ai thưởng thiện phạt ác, mà chính mình phạt mình và chính mình thưởng mình. Mình hãy tự thưởng cho mình những cái quả hạnh phúc bằng những cái nhân thiện mình làm. Mình hãy phạt mình bằng cách rằng là mình hãy làm ác đi để rồi mình sẽ chịu đau khổ. Đối với đạo Phật là như vậy. Mà như thế thì nhân quả hơn, và gọi rằng là sáng tỏ hơn, và không mê tín tí nào hết. Cho nên vì cái như vậy mình đâu có nhìn thấy mọi cái công đức, mọi cái phúc báo đầy dẫy ở cái cuộc đời này. Đó là phần thưởng của mình đấy. Nhưng mà mình nhận, mình làm, mình bỏ qua hết. Rồi mình không trách cứ mình à, tại mình bỏ qua tất cả những cái nhân an, cho nên giờ đây mình chịu kết quả bất an. Mình trách cứ mình là mình không có làm những cái điều là giúp người ta được như ý người ta, để giờ đây mình phải chịu kết quả bất như ý. Mình không trách, mà mình chỉ có ngồi trách đời, trách người, trách trời, trách đất, mà mình không biết tự trách mình. Mà đối với một người Phật tử thì phải hiểu rằng là mình chịu trách nhiệm hoàn toàn về mình. Mình tự chịu trách nhiệm hết. Mình không có quyền trách bất kể ai. Bây giờ dù có một cái đứa nó hại mình đi nữa thì mình nên trách rằng là mình kết duyên chi với mấy đứa đó làm chi cho nên nó mới hại mình chứ. Sao nó không hại người khác mà những cái nhà mình nó hại hoài ấy. Đó. Thì mình cũng phải đặt những cái câu hỏi như thế. Nên là nếu thì dù như bây giờ mà mình mà toàn rằng là nói ví dụ khi mình học thuốc thì tự nhiên bạn bè của mình là thầy thuốc, mình học luật thì bạn bè của mình là luật, mình xuất gia thì bạn bè của mình là tăng, đó. Mình đi ăn cướp thì bạn bè của mình là cướp không đó. Thì tự dưng nó như vậy, anh ra rằng là mình tạo những cái mối duyên chung ấy. Anh ra nếu bây giờ mình cứ đi hành thiện thì bạn bè cộng sự của mình toàn là những người đó, có tâm ý hành thiện. Còn mình đi ăn trộm thì tự nhiên là mình sẽ những cái đứa xung quanh mình cũng là toàn là đứa trộm không à. Thành ra vì như vậy nếu mà mình muốn rằng là hoàn cảnh của mình xung quanh toàn người tốt, mình làm cho việc tốt đi, thì tự nhiên mình sẽ nhận ra rằng là bạn bè của mình hay gì nó là những cái người mà đồng với mình thích làm. Như mình trở thành người Phật tử thì xung quanh mình là Phật tử. Thành ra vì như vậy đó, cái nhân quả nó mới quan trọng đến cái mức như thế nào. Thành ra chúng ta có thể quyết định cái quả cho mình. Cho nên Đức Phật mới nói là muốn biết quả tương lai thì nhìn gì làm mà mình đang làm. Dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Thì hãy nhìn những gì mình đang làm thì biết là cái quả tương lai của mình nó là sao. Đức Phật đều nói tới nhân quả. Đức Phật chưa bao giờ muốn nói rằng là chỉ cần mình cầu nguyện thôi thì Đức Phật sẽ cho mình được như ý. Chưa từng có, chưa có kinh nào nói hết. Thành ra mình cũng phải hiểu là cái sự mà tụng kinh tụng kệ của mình á thì nó cũng quan trọng lắm, nó cũng có cái công đức lắm. Nhưng công đức là cái chỗ như thế này nè. Đấy. Tôi thì từ cái thuở mà xa xưa xưa sửa xưa xưa đó, hồi đó còn trẻ lắm thì chỉ có hơn 20 thì đại khái là chính xác là thì cỡ từ cái hồi mà năm từ hồi năm 24 cho đến 24 tuổi cho đến năm tôi 30 là 30 tuổi đúng là tôi xuất ngoại là qua bên Pháp đó. Thì hồi đó thì mỗi tối á thì có đám trẻ xung quanh nó qua rồi tôi hướng dẫn cho tụi nó tụng kinh. Đám trẻ đó bây giờ có thầy Trúc Nhuận, thầy Tâm Nguyên đó. Bây giờ đám trẻ đó toàn là 50 năm mấy hết rồi đó, nhưng mà hồi đó thì nó là đám trẻ. Thì qua thì tôi hướng dẫn cho tụng kinh, thì tôi cho tụng kinh đủ hết, cái kinh nào cũng tụng hết. Tôi đi đến chùa Hải Tuệ ở đường Trương Minh Giảng đó, hình như bây giờ nó đổi đâu là Lê Văn Sĩ hay cái gì đó. Rồi tôi mới thỉnh kinh. Thì tôi mới thỉnh rồi tôi đem về nó, rồi tôi cho tụi trẻ tụi nhỏ đó nó tụng cùng với tôi. Thì tụng kể cả kinh Duy Ma Cật cũng tụng luôn, kể cả Pháp Bảo Đàn Kinh cũng tụng luôn, Lăng Nghiêm gì cũng tụng luôn, từ đầu đến đuôi tụng hết cái cơ kinh này, tụng kinh kia. Kinh nào mà có bản dịch tiếng Việt tôi thỉnh tôi đem về cho tụi trẻ nó tụng hết. Và khi tụng thì tôi có cắt nghĩa. Tôi nói rằng là mình tụng kinh như vậy đó là để mình kết duyên với kinh, là để cho kinh lưu thông đúng như lời Đức Phật dặn, không để cho kinh tàn phai và mất đi. Mà nếu mà chúng ta không tụng á thì cái kinh đó lâu ngày nó sẽ mất đi, bởi vì không ai thỉnh, không ai đọc, không ai xem thì nó sẽ mất đi ở cuộc đời. Vì vậy chúng ta có trách nhiệm là phải lưu thông, truyền bá, gìn giữ cái kinh nó đời đời kiếp kiếp. Thì nếu còn một người tụng thì cái quyển kinh đó nó hãy còn tồn tại. Cho nên vì như thế thì chúng ta tụng, thứ nhất là để là lưu thông kinh điển, thứ hai là để chúng ta có nhân duyên với kinh. Có nhân duyên với kinh để làm gì vậy? Để đời sau có thể gặp lại kinh và chúng ta có thể học được kinh đó và chúng ta có thể hiểu được kinh đó. Còn nếu cái kinh đó không có nhân duyên với chúng ta không hiểu. Còn nếu có nhân duyên chúng ta sẽ dễ hiểu. Đó. Thì thiệt tình ra tôi cũng tôi Tôi cũng đó cũng hiểu đó là chắc đời trước tôi cũng có tụng kinh như vậy, cho nên tự nhiên rồi hồi đó tôi cũng hăm mấy tuổi, tôi cũng có diệu quan sát đó, chứ tôi cũng suy nghĩ như vậy, cho nên tôi lập luận như thế, cho nên tôi mới cho tụng ráo hết ạ. Vì vậy đó mà sau này nói ví dụ thôi, tôi đi giảng đi dạy này kia là tôi trích kinh trích cú này nọ một cách dễ dàng lắm, mà tôi nhớ trong đầu hết trơn à, dù là trải qua là 48 năm đó, 48 năm học đạo của tôi, xuất gia của tôi ấy, tôi không quên. Tôi bây giờ đó uống thuốc để trước mặt là quên hoài, chắc nay mai chắc chết qua, tại vì cái số mình cái thuốc để trước mặt nó mà vẫn quên đó. Nhưng mà những cái mà 48 năm về trước cho đến nay không quên, tức là có nghĩa rằng là đạo không quên đó. Nhưng mà đời ấy quên sạch đời rồi thì mình tụng kinh, duy trì kinh để học kinh. Và còn có cái điều này nữa, chúng ta có thể hiểu rằng là ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, tìm vị tổ thứ sáu bằng cách nào không? Đó. Bằng cái cách bắt hết đồ chúng Phật tử đó, quy y với ngài đó, về tới địa phương đó, là phải tụng kinh Kim Cương. Tất cả phải tụng kinh Kim Cương. Tụng kinh Kim Cương thì có thể mau thấy tánh, tức là thấy tính á, thì là mau giác ngộ. Thành ra thiên hạ về tụng. Nhờ như vậy, một chàng thanh niên thất học, mù chữ, nghèo nàn, gánh củi đi bán, ngồi nghe chủ nhà gõ mõ tụng kinh Kim Cương, giác ngộ và tìm đến núi Hoàng Mai đó. Rồi thì theo ngài Ngũ Tổ tắc pháp, thầy trở thành Lục Tổ, rồi một vị tổ sư sáng chói của Thiền Tông, nổi đình nổi đám nhất trong tất cả vị tổ của Đông Độ, tức là của Trung Quốc. Như vậy thì ngài Ngũ Tổ rõ ràng là bảo thiên hạ tụng kinh Kim Cương là cố ý để tìm cho ra người kế nghiệp mình. Kẻ nào mà nghe kinh đó mà giác ngộ đó thì kẻ đó là kẻ ta tìm đấy. Cho nên Trung Hợp Huệ Năng tìm đến với lại Ngũ Tổ. Ngũ Tổ ngồi yên một chỗ mà tìm ra người mình muốn tìm bằng cách như vậy. Thành ra như vậy thì tụng kinh đó có công đức lắm. Nhưng không phải kinh điển dùng vào cái công việc là cầu nguyện để cho mình được như ý, mà kinh điển đó là dùng vào cái vấn đề là để lợi lạc nhân thiên, để lợi lạc chúng sinh. Và chúng ta cũng hiểu một cái điều là mỗi khi mà chúng ta tụng kinh tụng kệ á thì đều có là thiên Atula dược xoa các thứ đẳng, là đều đến, nghĩa là gọi là hộ trì và nghe, tính pháp và nghe. Cho nên cái nơi nào thường xuyên tụng kinh á, thì cái nơi đó nó được bình an. Thành ra vì như thế đó, thì vì như vậy đó mà tụng kinh, chứ không phải là cái ý nghĩa của cái sự tụng kinh là cầu để cho mình được một cái như ý theo cái lối của cuộc đời. Nếu mà có cầu á thì cũng là nguyện, tức là nguyện mình theo gương Đức Phật Dược Sư, mình theo gương Đức Phật A Di Đà hộ trì chúng sinh, hộ niệm cho chúng sinh. Thì như thế đó, tụng kinh như thế thì công đức kia lắm. Thành thử ra cầu nguyện như vậy đó thì là mới nên cầu nguyện. Rồi cầu về như thế rồi thì mới thực hiện theo mọi cái lối cái nhân quả đó, xây dựng theo mọi cái nhân quả đó để mà khiến cho mình có hoàn cảnh riêng. Cho nên cái tâm của mình á, nó tạo nên hành động của mình, và chính cái hành động với cái tâm của mình nó đưa đến một cái kết quả là người ta thương mến mình hay người ta thù ghét mình. Nếu người ta thù ghét mình thì mình khó mà tránh được phiền não và tránh được cái sự bất ổn lắm. Mà nếu người ta thương mến mình á, thì tự dưng ra mình sẽ vô phiền, vô muộn, mà mình sẽ được bình yên. Thành ra do đó, tự mình hộ niệm cho chính mình. Thành ra cho đến cả hộ niệm, cả cho đến hộ niệm về cầu siêu đó là hộ niệm cho an. Còn bây giờ hộ niệm cho siêu. Hộ niệm cho siêu thì cả một đời mình thường làm thiện, thì cứ một lần làm thiện thì mình hốt hết 7 phần. Còn đợi chết rồi là con cháu nó làm cho 7 thất. Mỗi thất được một lần cộng 7 thất là tập trung lại là được một lần, tức là 7 phần là được 7 phần. Xong rồi thì con cháu nó lấy tiền đó, nó đi sắm đồ. Tiền gia tài mình để lại á. Nó đi nó sắm đồ. Mà nó đâu có biết rằng là mình nói với nó hoài mà nó đâu có nghe. Mình nói ít quá con ơi, có 7 phần là Diêm Vương nói phải 700 phần thì má mới thoát. Đó. Mà nó không nghe. Nó cứ để nó nói 7 phần là yên chí rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình thường làm như vậy, mỗi lần mình làm là mình hốt 7 phần. Đó. Bây giờ một tháng phóng sinh lần được 7 phần. Hả? Đó rồi. Mà một năm đó là nhân lên là coi như là 84 phần. Đó. Và 10 năm là 840 phần là chắc đủ số, tại Diêm Vương đòi có 700. Thành ra là dư rồi thì có thể nhường cho cái người hàng xóm xung quanh mình. Còn anh mà chờ con cái thôi tiêu rồi. Nó làm có 7 thất à, xong rồi nó quên rồi. Thành ra như vậy mình hộ niệm siêu cho mình hộ niệm an cho mình ngay trong mọi cái hiện tại trôi qua, thì mình đâu có cần nó thú thật, nó mình chết mình chẳng cần ai cầu siêu cho mình cả, mình dư phần để siêu rồi. Và rồi thì mình ở cuộc đời này mình cũng dư phần an này, cho nên mình cho cái an qua người khác bằng cách an ủi họ, bằng cách giúp đỡ họ. Thế thế không phải là mình dư cái an rồi sao? Thì mình dư cái an rồi thì mình mới có thể cho thiên hạ những cái an chứ. Thế mình dư hết mọi thứ mình mới thể cho thiên hạ chứ. Thế như vậy thì có phải là mình tự hộ niệm mình hộ niệm mình đó, để mình được an đó. Mình hộ niệm mình để mình được siêu là chính mình. Mà tất cả những thứ đó là chư Phật dạy cho mình là quan sát nhân quả mà làm. Thế như vậy thì ngay trong cái đời sống này đó, cái an của mình có thể hộ niệm cho những người khác. Mình đem cái an đó của mình tới chia sẻ. Và rồi những cái mình càng chia sẻ đó thì cái an của mình càng không mất mà lại tăng. Thế cũng giống như hồi xưa có một bà bác qua chùa nói với tôi như vậy. Nói con nghĩ như vậy thầy xem có được không? Là bây giờ ông nhà con đi học tập cải tạo, con tụng kinh cầu nguyện cho ông, mà nếu bây giờ mà con tụng kinh mà cứ mà là hồi hướng nhất thiết chúng sinh thì mỗi người cứ chúc vậy thôi thì được cái gì thôi, thì bây giờ tập trung lại cho ông hết, cho ông ra cái đá rồi tính sau. Chứ con nghĩ là con tụng một thời công đức bao nhiêu mà chia hết thầy chúng sinh rồi mỗi người con chút xíu vậy thì cũng chẳng ăn thua gì hết. Thì bà bác ấy nói với tôi như vậy, tôi mới bảo vậy chứ đâu, bác đem công đức đó của bác đưa cho tôi nhìn thử xem là chia được bao nhiêu người rồi tôi mới có ý kiến. Cái bá hơi ngơ ngác một chút, cái bá nói là mấy cái công đức đó đâu có thấy đâu mà cũng đâu có đem ra được đâu đó. Tôi bảo vậy thì sao bác biết là nó nhỏ lắm rồi chia không có được đó. Thế để tôi nói bác nghe, bây giờ giống như là bác đi trong bóng tối cái đêm mà đêm 30 trời tôi đen như mực, bác có một que diêm bác đánh lên que diêm độc nhất, ngọn lửa độc nhất đó. Bác đi bác soi đường thì nó lập lòe, nó mờ ảo nhưng đỡ, còn có còn hơn không. Thế bây giờ có những người, nhiều người người ta đang còn lầm lũi đi trong bóng đêm, người ta thấy có một cái ánh lửa, người ta mừng quá, người ta tới, người ta nói xin mồi. Cái bác nói với người ta là quý vị không có nhìn thấy cái ánh lửa tôi nó le lói, nó còn chút xíu vậy quý vị đòi mồi ấy còn mẹ đâu. Không lẽ bác nói như vậy à? Bác cứ cho mồi đi, thử xem ngọn lửa của bác có mòn đi chút nào không? Không bớt đi chút nào hết á. Mà nhờ phổ biến ra mỗi người mỗi mồi, ánh sáng sẽ tràn hòa. Mà không tổn tí nào mà ánh sáng sẽ tăng lên rất là lớn mạnh. Cho nên bác hãy mồi ra cho mọi người thì cái ánh sáng nó sẽ lớn mạnh lắm. Mồi ra đó là cũng giống như hồi hướng á. Thì bác nó nghe xong rồi có vẻ như 50-50, tức là vẫn còn ngại ngùng là sợ ông nhà không đủ phước, không đủ, mà cũng thấy là tôi cũng có lý, tôi cũng có lý chứ. À, rồi thì sau đó à, bác ấy về có làm theo lời tôi hay không thì tôi không biết nữa, nhưng mà tôi giải thích như thế để cho bác ấy nghe. À, thì đó là cái ý nghĩa là tại sao mà mình hồi hướng ra càng nhiều á thì cái công đức của mình càng lớn, thì tự nhiên mình mồi đi thì cái ngọn lửa của mình càng ngày càng lan tỏa và sáng chói mà không có hao mòn. Đấy nó cũng diệu quan sát chứ ha. Đó. Thì rồi khi mà chúng ta hiểu như vậy thì mới giống như tôi nói, thì trong cái đời sống mà mình dư an thì mình mới có thể đem an đi cho thiên hạ. Và mình càng cho thiên hạ thì cái an đó nó càng tỏa ra giống như là ngọn lửa mà truyền đi vậy. Còn nếu mình chỉ thủ cái an cho mình thôi mà mình không chia cái an nó ra cho mọi người thì cái an của mình le lói như ngọn lửa của que diêm, rất là dễ tắt. Chỉ cần gặp một sự cố là tắt đó. Thành ra cái an đó của mình cũng mau tắt lắm, cũng dễ tắt lắm. Còn mình hãy đem cái an đó mình chia sẻ thì cái an từ nơi mình có tắt đi cũng còn những cái dư hưởng của mọi cái an kia. Mọi cái an kia sẽ vẫn soi tỏ đường đi lối về dùng cho mình như thường. Cho nên nếu mình đem cái an mình chia thì những người khác họ sẽ đem cái an đến lại cho mình. Đó. Cái đó nó cũng chỉ là quả báo thôi. Đó. Cho nên vì vậy trong cái cuộc sống này á, nếu mà mình có một cái an nào đó, mình hãy nghĩ tới chuyện chia sẻ. Tại vì khi mình càng cho ra thì cái mình cho nó không mất, mà cái mình cho coi như là mình trải ra ở mọi chúng sinh. Thì tất cả mọi chúng sinh và mọi nơi, thì tất cả mọi nơi nó và mọi chúng sinh đều có cái dấu an của mình hết. Thì tất cả những cái chúng sinh nó sau này đó, cái an của họ nó đều có một cái nhân duyên với mình. Đó. Đều có cái nhân duyên với mình. Cho nên rằng là sau này đó thì họ sẽ lại, cái quả báo đó là họ sẽ giúp cho mình an. Họ sẽ làm mọi chuyện khiến cho mình an và mình cảm thấy an. Và như vậy thì những người xung quanh mình sau này sẽ là những người không làm mình phiền não, và những người làm cho mình đúng ý, và những người làm cho mình an, thì mình sẽ thấy rằng cuộc đời này nó bớt phiền não rồi. Nó bớt hay không là ở những cái mà hành động như vậy, sự tu tập là như thế. Cho nên cái sự tu tập mà cái gì cũng nghĩ đến cái vấn đề mà hồi hướng đó, thì đương nhiên rằng là cái sự tu tập ấy là một cái sự mà từ phúc báo cho đến công đức. Nếu hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, tự đến tâm tứ trí thì nó là công đức vô lậu. Còn nếu mà hồi hướng đến cho chúng sinh thì nó là phúc báo của cõi trời. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái trí tuệ thâm tín về nhân quả và hiểu biết như vậy thì cái cuộc sống của mình nó trở thành cao thượng lắm. Thì người ta sẽ thấy rằng là mình phúc đức quá. Đó. Tức là thấy là ông bà đó phúc đức lắm, tức là hay chia sẻ hay làm chuyện tốt hay này kia gì, người ta sẽ thấy như vậy. Và người ta sẽ nhìn mình bằng cách là ngước cổ lên mới thấy. Còn không thôi đó, người ta coi thường lắm, thì mỗi lần ta muốn thấy mình thì người ta cúi xuống. Đó. Thành ra do vì như vậy đó thì mình hiểu rằng là hả? Cuộc sống của mình hay mình lên hay xuống đó, đều là do mình tự mình quyết định hết. Tự mình quyết định hết mà mình nhìn theo bằng tính chất của nhân quả. Và như vậy thì khi mình hiểu nhân quả và mình làm theo tất cả tính chất của nhân quả mà không phải vin vào thần, vin vào phép lạ, thì đó là tâm của mình là chứng tín. Đó. Còn tin vào thần và tin vào phép lạ và tin vào van xin cầu cúng mà được là tà tín, hoặc là không phải chứng tín. Còn chính cái chứng tín này á là tự mình làm và tự mình được. Và cái mình làm đó nó là chiếu theo lời dạy của Đức Phật. Của chư Phật nó thì tự dưng ra rằng là mình được. Cho nên bây giờ nó mà mình muốn đó, mình muốn mà mình trở thành một cái người mà có công đức, có phúc đức mà được người ta nể vì, được người ta kính trọng, thì cái đó không phải là do sự cầu nguyện mà tự nhiên được. Mà cái đó là do chính mọi hành động của mình, mọi cái sự suy nghĩ của mình, mọi cái hành động của mình khiến cho người ta kính nể hay là trọng. Thì cũng giống như tôi nói một cái chuyện mà ví dụ đó, mà thực tế để cho chúng ta nhận ra được. Mình mới biết là cái pháp Phật là cái quan trọng ghê lắm. Thành ra cái pháp Phật sẽ nâng mình lên đó, và làm cho mọi người đó đều được ân chiêm. Thành ra có một bác á, ở tuốt từ ngoài Hà Nội lận, nhưng mà rồi có một cái dịp đi vào trong Nam, rồi do người thân giới thiệu mới tìm gặp tôi, tìm đến gặp tôi, xong rồi cũng xin đi theo tôi đi cho cái làng mù ở Vĩnh Châu. Thì khi bác ấy đến là chứng kiến cái làng mù đó thê lương quá, thê thảm quá đó. Mà tôi lại cho gọi là tới 1.500 hộ, cho nên đông lắm, người ta tập trung. Bác ấy nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy và thấy suốt cái buổi trao quà cho 1.500 hộ đó như vậy, thì bác ấy mới tán thán tôi và nói rằng là Hòa Thượng phúc đức quá đi. Thành ra mong cho Hòa Thượng là sống thật lâu cho người ta được nhờ đó. Mà tôi thì ai lại gì cái mà sống lâu, tôi nghe ai nói tôi sống lâu tôi nghĩ người ta chủ đó. Thế tôi nói là thôi, tôi đâu có nhất thiết phải sống lâu. Cái bá nói rằng là thì Hòa Thượng sống 1 năm thì người ta được nhờ 1 năm, Hòa Thượng sống 10 năm thì người ta được nhờ 10 năm. Tôi nói chưa phải như thế. Bây giờ tôi nói bác nghe, hồi xưa tôi cũng có vậy, nhưng mà đâu có ai khen tôi phúc đức. Rồi bây giờ đó thì cũng có nhiều người khen tôi phúc đức, nhưng mà mai đây á tôi bị lũ lẫn, tôi ngồi trên xe lăn, người kha phải đút cháo cho tôi thì tôi vẫn còn, nhưng mà cũng chẳng có ai được lợi gì hết á. Đó, thì cũng chẳng có ai được lợi gì hết. Như vậy thì bác phải hiểu rằng là Hòa Thượng không có phúc đức tí nào hết á, mà là cái pháp đó phúc đức. Cho nên khi Hòa Thượng nó thực hiện cái pháp đó, đó thì người ta bảo Hòa Thượng phúc đức. Khi Hòa Thượng không làm cái pháp đó thì người ta không có khen Hòa Thượng phúc đức. Như vậy thì đáng lẽ nó cái pháp đó phúc quá, chứ tại sao người ta cứ nói Hòa Thượng phúc đức quá. Cho nên chỉ cần cái pháp đó trường thọ chứ không cần Hòa Thượng trường thọ. Hòa Thượng chết rồi đó thì mấy thầy đây kế nghiệp Hòa Thượng đó, thực hiện tiếp cái pháp người ta vẫn lợi lạc, chứ không phải là Hòa Thượng sống thì người ta mới lợi lạc. Cho nên tôi chết nhưng mà cái pháp đó còn đó, thì người ta lợi lạc. Tôi còn mà tôi không làm nữa thì người ta cũng không lợi lạc. Cho nên cái giá trị không phải ở Hòa Thượng, cái giá trị là ở cái pháp. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói rằng là y pháp bất y nhân. Đó. Nhưng mà người ta tu tập đó, người ta y nhân bất y pháp. Tức là người ta thờ Đức Phật kỹ lắm, nhưng mà pháp Phật người ta không thờ. Người ta cung kính hành xử với Đức Phật, nhưng mà người ta không cung kính hành xử pháp. Người ta kính Phật trọng tăng, nhưng mà người ta xem thường pháp. Người ta cho là cái pháp đó muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Nhưng mà Phật thì người ta nghĩ là phải thờ, tăng thì người ta nghĩ rằng là phải cúng dường. Nhưng mà pháp thì người ta lại nghĩ rằng là muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Mà người ta không biết rằng là có pháp thì mới có tăng, có Phật. Tăng mà không pháp, Đức Phật gọi là gì? Cư sĩ trọng. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật lên án tăng mà gọi rằng là không có thanh tịnh, không có pháp, Đức Phật gọi là cư sĩ trọng. Nếu tăng có pháp á, thì người ta nói Hòa Thượng phúc đức quá. Mà nếu mà tăng mà có pháp á, thì đó là nhân, quả là Phật. Còn tăng mà không pháp á, thì quả cũng không Phật. Thành ra từ pháp mà sinh ra tăng và Phật. Cho nên Phật lấy pháp làm thân, Phật coi trọng pháp như vậy. Nếu như mà người ta thì cứ thường xuyên là coi thường cái pháp, mà pháp của Đức Phật nó là một cái pháp thâm tín nhân quả, pháp chính tín, pháp rất ư là logic, không có phép lạ gì hết á. Nghĩa là mọi người đều làm được, tại vì bằng nhân quả. Không có thượng đế, không có một vị Phật nào ban phép lạ khiến cho chúng ta mau thành Phật, mà chúng ta phải trải qua tất cả những yếu tố của nhân quả, gọi là tín giải hành chứng, thì mới thành tựu được. Thì đó, thì đại khái là như vậy. Nên tôi mới đính chính với bác, tôi nói thay vì bác nói là hòa thượng phúc đức quá đó, thì bác nên nói rằng là cái pháp này, pháp bố thí này, pháp bố thí này phúc đức quá. Chứ còn bây giờ có tôi, hồi xưa tôi không có bố thí thì cũng là tôi thôi, mà chẳng phúc đức gì. Nhưng mà một khi mà tôi nắm cái pháp đó ở trong tay á, thì người ta khen tôi là phúc đức. Nhưng mà đến khi mà tôi để nó xuống, tôi không cầm nó nữa, thì người ta sẽ nói là hòa thượng lúc này hết phúc đức rồi. Thành ra rồi tôi cũng có nói thêm, tôi nói rằng nếu mà bác muốn là mọi người, kể cả tăng lẫn tục, thấy bác là đều nói rằng là bác phúc đức quá, dễ lắm, bác hành trì cái pháp này đi, thì tự nhiên người ta sẽ xúm lại, người ta nói bác phúc đức quá. Dễ mà. Thành ra tất cả chúng ta đến, nếu mà chúng ta muốn mà trong cái đời sống của chúng ta mà người ta nhìn mình bằng cái con mắt là phúc đức quá, thì tự nhiên an sẽ tới với mình, phiền não sẽ bỏ mình ra đi. Đó. Mình chẳng còn một cái gì để bất kỳ ý nữa. Nếu mình thực sự là phúc đức, mà nếu mình muốn phúc đức thì có cái pháp đó. Tôi cộng với pháp thì bằng phúc đức, còn tôi cộng với không pháp đó, thì bằng tai họa. Nó là như vậy. Cho nên nếu mà mình mà có gặp những đứa lưu manh mà hại mình hay là làm cái gì với mình, nó toàn là những cái đứa mà là nó cộng với không phúc. Còn mình gặp những cái người tốt ở cuộc đời này, nó là đó là mình gặp họ cộng với phúc. Mình thể nghiệm là mình thấy liền. Và như vậy thì mình hiểu rằng là trở lại, nếu chính mình cộng với phúc thì mọi người người ta sẽ được yên, được an. Nhớ thêm một điều, mình đem cái phúc đó của mình đi mồi cho thiên hạ, mình đem cái an đó của mình đi đó, đó, chia sẻ cho thiên hạ, thì cái an nó càng to, cái phúc nó càng lớn. Đừng có dùng một mình, nó dễ mất lắm, nó dễ tàn lắm. Bây giờ mình thử hỏi những nhà mà độc tài kia đó, như Saddam Hussein hay là như là Gaddafi, Ben Ali này nọ, nhưng mà mấy tay đó đó mà đem cái phúc của mình đó mà chia hết cho người dân, giúp cho người dân được an cư lạc nghiệp, thì mình nghĩ là những tay đó phúc càng tăng nữa, đời sau nó làm vua cõi trời á. Nhưng mà đáng tiếc đầu tư sai. Đó. Đem cái đó đầu tư vào chuyện ác, chuyện đàn áp và giết hại kẻ khác, sau này quả báo. Đầu tư vào chảo lửa thay vì người ta đầu tư vào một cái gì đó á, yên bình. Thành ra đó là sự vô minh, đó là sự không nhìn ra mối nhân quả, chỉ thấy thức thôi, suy nghĩ theo thức thôi, là giết những cái kẻ chống mình đi thì mình bình an. Mà quên đi mỗi một lần mình giết, mình đã mất đi bao nhiêu phúc bảo vệ sự bình an của mình. Mình càng giết thì mình càng hao hết tất cả những cái phúc mà đang giúp mình bình an. Quên chuyện đó, đó là thiếu chí, cho nên không thấy nhân quả. Thế là nói tóm lại thì cuộc sống này của mình đó, thì mà nếu mà mình mà muốn mà mình được lợi lạc mà được an đó, thì cái xứng đáng để được lợi lạc được an đó là khi nào thiên hạ thấy rõ ràng là thiên hạ nhờ mình mà an, thì khi đó mình sẽ an. Rõ ràng là thiên hạ thấy nhờ mình mà thiên hạ được may mắn, thì khi đó mình sẽ có một cái may mắn lớn. mà nó có dựa vào tất cả những cái gì khác ngoài cái vấn đề mà nhân quả nó trên nó, mà suy nghĩ trên nó. Anh ra vì vậy mới hồi hướng, mới đem cái an của mình ra mà cho đi không có mất. Đó. Cho nó là cái sự gửi gắm, đó. Và nó sẽ trở về với mình. Cho đi là cái sự mà đầu tư lấy lãi. Đấy là khi nào mình cho đi đó là mình nhận. Anh nói đối với lại đạo Phật, cái sự mà bố thí, cái pháp bố thí được đạo Phật ca ngợi ghê lắm. Anh nói chính bổn sư của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ tu cái hạnh bố thí thôi. Đó. Là trong nhiều đời nhiều kiếp toàn là tu sự bố thí mà. Lấy bố thí đó làm giới, trì cái bố thí, gọi trì giới, mà tinh tiến vô cùng. Và nhẫn lại, nhẫn chịu đủ mọi cái thứ để mà tu bố thí. Và tu bố thí đó bất động đó. Và từ cái bố thí đó mà quan sát ra tất cả những cách mà làm thế nào để lợi lạc cho chúng sinh, và làm thế nào để đến được cái quả vị giác ngộ. Cho nên thành tựu lục ba la mật ở trong đó. Đấy, do đó thì nói đi nói lại hay nói tới nói lui gì thì thật ra thì cái vấn đề học Phật của chúng ta, chúng ta muốn cho chúng ta có trí tuệ thì chúng ta phải học nhân quả. Chúng ta cũng hiểu là A-la-hán mà sở dĩ thành A-la-hán là tại A-la-hán giác ngộ nhân quả, là giác ngộ khổ tập và diệt đạo, là diềm mối của nhân quả mà giác ngộ đó. Thành ra vì như thế đó thì cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu nhân quả cho kỹ, suy nghĩ nhân quả cho sâu, hành động theo đúng nhân đúng quả, là chúng ta là chính hành, chính tín, chính tư duy. Nếu mà tư duy theo đúng nhân quả mà không phải thức thì đó là chính tư duy, chính kiến, nhận cái nhận xét bởi những cái vấn đề không thông qua thức mà thông qua trí, đó là chính kiến. Rồi mọi việc làm mà đúng theo nhân quả nó là chính hành, nói mà đúng với nhân quả nó là chính ngữ. Đó. Tin mà theo đúng nhân quả nó là chính tín. Mà đừng bao giờ để những cái chính đó bị thối thất hay là bị gián đoạn, thì đó gọi rằng là chính định. Đó. Sống theo tinh thần của nhân quả đó, thì gọi đó là chính mạng đó. Thì như thế đó thì tự dưng ra là cái cuộc đời này, cho dù mình có ở dưới, mình xuống dưới địa ngục thì địa ngục an, mình lên thì có trời an, mình đi tới đâu thì chỗ đó an, là bởi vì mình đi tới đâu bằng cái tâm như thế, thì cái tâm như thế nó làm cho mọi cảnh đều theo cái tâm hết. Cho nên một cái người giàu sang, họ có tới cái vùng sâu vùng xa, họ vẫn có những cái tiêu chuẩn mà ở vùng sâu vùng xa không có được. Họ tới đâu họ cũng vẫn có đủ mọi phương tiện, họ vẫn ăn uống đầy đủ như thường, họ đi tới đâu cũng vậy hết, đi tới đâu cái phước của họ theo. Còn anh ăn mày đi tới đâu nó cũng bần cùng, nó theo tới đó rồi. Tại như vậy thì chúng ta hiểu và mong rằng là chúng ta có thể biết rằng là tu như thế nào thì mình an trong một cuộc sống đầy rẫy những bất an, phiền não và bất nhị ý. Và rồi thì coi như là cái buổi giảng này của chúng ta là buổi giảng say goodbye. là dân ở Bremen sau cái này đó thì là sẽ lui về lại cái thế giới đầy bất an. Rồi thì ai còn dân ở đây thì ai thì về nhà nấy đó. Chưa muốn về thì cứ ở lại chơi đó. Còn mà muốn về thì là cứ về. Cho nên vì đây là cái buổi giảng cuối thì xin hồi hướng công đức đến cho tất cả quý Phật tử cũng như là thân bằng quyến thuộc đó. Của chúng ta cùng với lại mười phương pháp giới chúng sinh đời đời kiếp kiếp đều là cánh tay, đều là con mắt của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật. Và không quên hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong mọi đời, bất luận là ở nơi đâu, đều có được thiện nhân duyên phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo. Và nguyện cho tất cả chúng ta tương lai đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem